thôn vệ tinh không, chương 895, vệ đội của La Phong, góc truyện audio.com, săn bắt tổng duy trì một tháng, trong đó 8 ngày đầu mỗi ngày đánh 3 trận, sau đó hơn nửa tháng chỉ duy trì cường độ mỗi ngày một trận chiến đấu. Trong chiến đấu săn bắt một tháng, 6 ngày đầu La Phong đều tham chiến đầy đủ hơn nữa lại là chủ lực. Nhưng những ngày sau, La Phong ẩn nấp chỉ cho đám nô lệ dưới trướng đi chiến đấu. Tuy nói vì không có La Phong tham gia nên hiệu suất có thể hơi thấp xuống một chút nhưng cũng không ảnh hưởng gì lớn. Hơn nữa làm như vậy, La Phong sẽ tránh được những phiền phức lớn. Dù sao, giả thiết một mình hắn hiện thân, lại là nhân vật thủ lĩnh. Khoảnh khắc giết rất nhiều cường giả, dẫn đến rất nhiều người tức giận thì mình sẽ gặp phiền phức rất lớn. Một tháng, cộng lại 46 tràng chiến đấu, cũng làm cho số lượng cường giả dưới trướng La Phong từ vẻn vẹn chỉ có một mình Trọng Thiễn Vương, gia tăng tới 9 người. Nói cách khác, kế hoạch săn bắt lần này giúp cho La Phong chiếm được 8 cường giả làm tôi tớ. Chúc mừng chủ nhân, đây là bảo vật do chúng ta thu được. Nô lệ linh hồn sẽ tuyệt đối trung thành, tất cả bảo vật và tiền bạc thu được đều hiến cho La Phong. Bảo vật tiền bạc của bản thân họ cũng đều hiến cho La Phong. Sau đó sẽ do La Phong thống nhất an bài, phân phối cấp cho các cường giả dưới trướng. Tuy nói 46 tràng chiến đấu này cũng giúp La Phong thu được khoản tiền khổng lồ, nhưng muốn cho 9 cường giả tôi tớ dưới trướng thực lực tăng lên cũng phải dựa vào chính mình nuôi dưỡng. Điều này làm La Phong cảm thấy hơi áp lực, từ những trận đấu của La Phong đã dấy lên một cơn lốc cuộn tới cả tinh thần tháp. Lúc đầu, La Phong chỉ huy Trọng Thiễn Vương tiến hành nhiều tràng giết chóc, tin tức đã truyền ra trong tam đại trận doanh ngoại tộc. Lúc đó các trận doanh bị La Phong giết cũng không nhiều lắm. Mặc dù làm danh khí La Phong tăng lên rất nhiều, nhưng cả tinh thần tháp coi như vẫn tương đối yên lặng. Nhưng thời gian trôi qua từng ngày, tin tức nhiều cường giả các trận doanh khác cũng bị La Phong giết chết dần dần truyền ra, sau đó nhất thời náo động lớn. 6 ngày, 18 tràng chiến đấu, thì tin tức truyền ra 10 tràng. Nhiều trận doanh cộng lại cho thấy vì Đao Hà Vương mà có 40 bất hủ cấp Phong Vương đã ngã xuống. Trong đó có cả những đại sư loại linh hồn Phong Vương đỉnh cao hoặc cường giả Phong Vương cực hạn. Rào, tin tức truyền ra tinh thần tháp náo động, chiến trường ngoài tinh vực vốn là nơi giết chóc chiến đấu, các cường giả đều không phải là hạng người khiếp đảm, không vì Đao Hà Vương cường đại mà sợ hãi. Hành vi của Đao Hà Vương đích xác làm nhiều người tức giận. Rất nhiều cường giả ngoại tộc kết lại thành những nhóm lớn, ai nấy đều muốn tìm được Đao Hà Vương và Trọng Thiễn Vương, muốn giết chết Đao Hà Vương. Vốn trên 10 vạn bất hủ ngoại tộc trong tinh thần tháp đều khá yên lặng, cũng vì thế mà chiến đấu kịch liệt lên rất nhiều. Mức độ giết chóc kịch liệt lên thì xác suất ngã xuống cũng cao hơn. Nhưng, nhiều cường giả ngoại tộc muốn tìm thì Đao Hà Vương lại biến mất. Những tràng chiến đấu phía sau chưa bao giờ phát hiện ra Đao Hà Vương xuất hiện. Còn trên thực tế, trong những cường giả nô dịch của La Phong cũng có những người thân phận chưa từng bị bộc lộ. Do đó La Phong an bài đám cường giả dưới trướng chưa bị bộc lộ cứ 2-3 người liên hợp đi săn bắt. Mỗi ngày vẻn vẹn chỉ chiến đấu một trận hơn nữa lại. Góc truyện audio.com, không có La Phong tham dự, thật ra không có ai tính những cuộc chiến đấu này vào La Phong. Không khí trong tinh thần tháp trở nên hơi điên cuồng, vì Đao Hà Vương dấy lên một trận giết chóc nên khi Đao Hà Vương biến mất cũng vì hắn lại âm thầm cử nô lệ cường giả ra, những đại sư loại linh hồn Phong Vương đỉnh cao, hoặc cường giả Phong Vương cực hạn vẫn tiếp tục ngã xuống. Tự nhiên làm không khí càng trở nên điên cuồng hơn, quá điên cuồng, đến cả Phong Vương đỉnh cao, Phong Vương cực hạn cũng ngã xuống. Chúng ta nên ly khai tinh thần tháp thôi. Ha ha, đây là kỳ ngộ. Cường giả ngã xuống, chúng ta sẽ có cơ hội thu được những khoản tiền khổng lồ. Giết, cơ hội chiến đấu hiếm có. Bình thường gặp phải đối thủ khó có thể giải quyết là lùi bước, thật ra cũng mất hứng. Tinh thần tháp bây giờ mới là nơi chính thức giết chóc. Những người sợ hãi khiếp đảm thì lẳng lặng ly khai tinh thần tháp. Nhưng có một vài cường giả khát máu, hiếu chiến, tự tin, ngược lại lao tới tinh thần tháp tham gia. Hỗn loạn trong tinh thần tháp càng ngày càng nghiêm trọng, cũng có rất nhiều cường giả vẫn một mạch đang tìm mục tiêu Đao Hà Vương. Đáng tiếc, họ vẫn không tìm thấy. Trong một không gian cấm, một thân ảnh mặc áo giáp kim sắc chói mắt, thân thể có những hắc mang ẩn hiện, thoạt nhìn giống như khôi lỗi cơ giới, đang lạnh lùng đứng đó. Đó là siêu cường giả của tộc cơ giới là Mệnh Vẫn Vương vừa tới tinh thần tháp. Lại có thể giết chết nhiều cường giả sở trường linh hồn cấp Phong Vương đỉnh cao như vậy à? Lại cả những Phong Vương cực hạn nữa. Cộng lại trên 10 người, còn có nhiều bất hủ cấp Phong Vương khác nữa. Thanh âm Mệnh Vẫn Vương rất mạnh mẽ, trong con người hắn lóe lên chiến ý. Đối thủ như vậy cũng đáng cho ta đánh một trận. Bên cạnh hắn có 6 cường giả đi theo, ai nấy đều cung kính. Ta đi tới nơi này cũng là vì Đao Hà Vương thôi. Mệnh Vẫn Vương chiến ý rừng rực, thực lực đạt tới mức như hắn, nếu đối phó với siêu cường giả Phong Vương cực hạn thì hắn không hề có hứng thú bao nhiêu. Muốn đối phó, phải đối phó với những cường giả có kỳ ngộ đặc thù, hoặc có trọng bảo, hoặc có năng lực chiến đấu đặc thù. Tóm lại, phải có đặc thù một chút. Lần trước Trấn Phong tinh thần xuất thế, Mệnh Vẫn Vương không thể giết chết Thất Kiếm Vương, làm hắn rất tiếc nuối. Đối phó với nhóm siêu cường giả như Thất Kiếm Vương, Tháp Long Vương thì hắn không nắm chắc lắm. Nhưng đối phó với một tên vừa vươn lên, danh khí lớn hơn cả những cường giả Phong Vương cực hạn bình thường như Đao Hà Vương thì hắn vẫn rất tự tin. Đại nhân, không tìm thấy Đao Hà Vương. Chúng ta cũng liên lạc nhiều chiến hữu đồng minh, nhưng không có một ai có thể phát hiện ra Đao Hà Vương. Mệnh Vẫn Vương nghe đám cường giả dưới trướng báo cáo, nhất thời rất tức giận, gầm khẽ. Đao Hà Vương khiếp đảm này. Náo loạn một phen, tạo ra một cơn lốc như vậy, giết chết trên 10 cường giả giỏi về linh hồn cấp Phong Vương đỉnh cao, cả những cường giả Phong Vương cực hạn, rồi lại biến mất. Chẳng lẽ hắn đã ly khai tinh thần tháp sao? Cha cho ta cường giả phe trận doanh tộc cơ giới giải rác khắp chiến trường các nơi, ta muốn treo giải thưởng. Treo giải thưởng 10 ức đơn vị du lam để tìm ra tin tức tọa độ của Đao Hà Vương. Một khi xác nhận tọa độ là thật sẽ thưởng 10 ức đơn vị du lam. Dạ, dạ, đại nhân, 6 cường giả dưới trướng, góc truyện audio.com, đều đáp, Đao Hà Vương, Mệnh Vẫn Vương đôi mắt lóe lên hung quang, Mệnh Vẫn Vương cũng hiểu rõ, Đao Hà Vương đã có thể giết được nhiều cường giả như vậy, khẳng định là có kỳ ngộ đặc thù, hoặc có trọng bảo trong người. Hơn nữa chỉ cần giết được nhiều cường giả, thì tiền bạc hắn tìm được cho dù là với Mệnh Vẫn Vương, cũng không phải là một số lẻ. Một khi đánh chết Đao Hà Vương, hắn rất có thể tìm được trọng bảo cùng với một khoản tiền khổng lồ. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua mục tiêu La Phong. Đao Hà Vương, cha được cho ta chỗ của Đao Hà Vương. Tháp Long Vương cũng hiển nhiên nhắm vào Đao Hà Vương. Đánh chết Đao Hà Vương, tìm được bảo vật tiền bạc của Đao Hà Vương, ai mà không muốn. Cơn lốc do Đao Hà Vương gây lên, tuy nói cũng chỉ giết trên 10 siêu cường giả và các Phong Vương. Nhưng khi vừa truyền ra, thực lực tự thân Đao Hà Vương cũng mạnh tới như vậy, nhưng cũng chỉ có mấy cường giả Phong Vương cực hạn, cũng không tính là đồ sát, hơn nữa số lượng cũng không phải là quá nhiều, do đó cũng không dẫn đến những siêu cường giả phải nhúng tay. Nhưng, một vài siêu cường có danh khí trên chiến trường ngoài tinh vực như Mệnh Vẫn Vương, Tháp Long Vương, Huyền Mộ Vương lại đều nhìn chằm chằm vào Đao Hà Vương. Thực lực phải xứng với danh khí. Đao Hà Vương đã dám làm việc như vậy, thì đám Mệnh Vẫn Vương, Tháp Long Vương hiển nhiên phải muốn khảo nghiệm. Không cầu có thể đánh bại những cường giả như Mệnh Vẫn Vương, chỉ cần có thể thoát khỏi tay Mệnh Vẫn Vương, Tháp Long Vương mà vẫn còn mạng, cũng là một loại chứng minh thực lực. Vũ trụ giả định trang viện của La Phong. Trong phòng khách chỉ có hai người, La Phong và Chân Diễn Vương. La Phong, ngươi lần này đúng là làm dấy lên một trận phong ba, làm ra rất nhiều động tĩnh, ngươi muốn làm gì thế? Chân Diễn Vương trừng mắt nhìn đồ đệ mình, danh khí ngươi càng lớn, vậy sẽ hấp dẫn cường giả càng mạnh. Ta phỏng chừng, đám gia hỏa Huyền Mộ Vương, Tháp Long Vương, không ít tên đang nhìn ngươi đó. Không sao đâu, La Phong cười, còn không sao, Chân Diễn Vương không khỏi lắc đầu. Ngươi nhìn xem, những cường giả ngoại tộc ấy không biết bao nhiêu tên muốn giết ngươi. Còn trong Hồng Minh, bây giờ danh khí ngươi cũng rất lớn. Thường xuyên có những cường giả kết giao với ngươi, cũng có một vài người lang bạt bí cảnh vũ trụ, họ cũng sẽ mời ngươi tham gia, danh khí cũng phải đại biểu cho thực tại. Nếu không có thực lực tương xứng, sẽ ngã xuống đó. Chân Diễn Vương nhìn La Phong, đệ tử hơi có kỳ ngộ, La Phong cười an ủi sư phụ, Chân Diễn Vương giật mình, hơi có kỳ ngộ, chẳng lẽ ngươi dù đối mặt với đám Mệnh Vẫn Vương, Huyền Mộ Vương, cũng tự tin thoát thân an toàn. Chân Diễn Vương không dám tin. Đệ tử hắn dù lợi hại, nhưng đám Huyền Mộ Vương, Thất Kiếm Vương, tên nào mà không có kỳ ngộ đặc thù. Có ai không có nhiều trọng bảo, thực lực họ đáng sợ như thế nào chứ? Tự tin, La Phong gật đầu, không có hề do dự. Chân Diễn Vương giật mình nhìn La Phong, lập tức cảm thán lắc đầu. Thôi đi, ngươi đã tự tin đặc thù, cứ xem ngươi làm ăn như thế nào đi. Đệ tử sẽ cố gắng ổn thỏa, không để sư phụ thất vọng đâu. La Phong cười hì hì nói. Từ sau khi có danh khí lớn, mà hắn lại kết giao rất nhiều, nhưng La Phong cũng chỉ tùy tiện ứng phó thôi. Chỉ có sư phụ Chân Diễn Vương là La Phong phải trả lời. Góc truyện audio.com, cụ thể hơn, trong tinh thần tháp trong đại điện có vô số Trấn Phong tinh thần xoay quanh. La Phong giáp bạc cánh bạc đang đứng, phía sau hắn đứng một loạt các siêu cường giả tổng cộng 9 người. Lần lượt là, Trọng Thiễn Vương, cường giả Phong Vương cực hạn, Luyện Tâm Vương, Phong Vương đỉnh cao đại sư loại linh hồn. Trấn Trọng Vương, cường giả Phong Vương cực hạn. Thiết Kỳ Vương, cường giả Phong Vương cực hạn. Bì Mị Vương, Phong Vương đỉnh cao đại sư loại linh hồn. Khuất Sán Vương, Phong Vương đỉnh cao đại sư loại linh hồn. Cực Hồng Vương, Phong Vương cực hạn có trọng bảo chuông tím. Sơn Hống Vương, Phong Vương cực hạn. Phúc Thủy Vương, Phong Vương cực hạn có trọng bảo tơ võng băng hồn. Đây là 9 đại cường giả dưới trướng La Phong. Trong quá trình săn bắt qua 46 tràng chiến đấu, giết chóc số Phong Vương thực tế cũng trên 100 tên. Lúc giết một tên bất hủ Phong Vương cao cấp, đặc biệt gặp may phát hiện ra tên bất hủ Phong Vương cao cấp này lại có trọng bảo tơ võng băng hồn. Ngược lại đánh chết nhiều Phong Vương cực hạn, đại sư loại linh hồn khác lại không ai có trọng bảo cả. Dựa theo thực lực cường giả dưới trướng và phong cách chiến đấu, cuối cùng mới đem tơ võng băng hồn cấp cho Phúc Thủy Vương sử dụng. Còn chuông tím cũng ban cho Cực Hồng Vương sử dụng thích hợp hơn. O o o, cách chương.